Ma vương cam dỗ dục tình, những ai thắng được quang vinh muôn đời, được gặp Phật trong đời là khó, được làm người càng khó muôn phần. Chớ làm điều ác dối gian, năng hành thiện nghiệp vô vàn tình thanh. Quả niết bàn vô sanh tối thượng, hạnh nhẫn nhục là hạnh tối cao.
Nỗ lực, cái thời gian nỗ lực tu hành thì chúng ta sẽ mỗi người nếu mà có duyên được thì mình sẽ cố gắng, bởi vì nếu mà mình không có tinh tấn thì đôi khi chỉ một lần mà mình sẽ không có làm được nữa. Về sức khỏe thì sau những ngày ăn cư ở dưới mà mình thì cũng có lúc nó lạnh rồi đôi khi bị này bị kia, nó thấy nó bị cảm, cho nên hôm nay sẽ có nhiều âm bass nhiều hơn là trap. Thì biết bass không? Bây giờ mình phải bắn thùng bass lên, không? Cho nên các vị nghe có bass chưa? Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về cái phẩm Phật Đà. Phẩm Phật Đà, không? Phẩm Phật Đà là nói về sự giác ngộ của Đức Phật và những cái lời dạy của Đức Phật về hiền trí, bậc hiền trí. Đặc biệt là trong cái đoạn mà chúng ta sắp học đây còn có một câu từ 183, 84, 85 thì sẽ nói về không phải một Đức Phật mà nhiều Đức Phật. Cũng giống như là các vị lâu nay mình nghe đó là khi chúng ta đảnh lễ, chúng ta có chí tâm đảnh lễ quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật, tức là cả ngàn kiếp thiên, tức là cả ngàn vị Phật trong quá khứ được. Rồi chí tâm đảnh lễ hiện tại hiền kiếp thiên Phật, cái kiếp mà chúng ta đang hiện tại đang lễ đây gọi là hiền kiếp thiên Phật. Và vì trong tương lai mình không biết bao nhiêu vị Phật nữa, trong đó có mình nữa, không? Trong đó có mình thành Phật nữa, cho nên mình chỉ tâm đảnh lễ vị lai tinh tú kiếp thiên Phật. Tinh tú là gì? Tinh tú là gì? À, sao? À, tinh tú tức là ngôi sao, các vị biết ngôi sao biết bao nhiêu mà kể, thì trong đó có mình ở trong đó, cho nên nó mình cũng lại ví dụ là cái bằng là Nam Mô Tịnh Độ Phật cũng được. Nam Mô nghĩa là bất cứ Nam Mô Quảng Nguyệt Phật, cái đó mình nói các vị đọc trong quá trong lại trong sáu phố có không? Cũng giống như là các vị đại nghĩa là Ngũ Bách Danh đó. Vừa rồi đó thì ngài Như Điển cũng có cho Hoàng Tống với Quảng Đức á, là nguyện Ngũ Bách Danh. Ngũ Bách Danh đó là Đức Quan Thế Bồ Tát á, mà Ngũ Bách Danh thì lại Quan Thế Bồ Tát. Rồi thầy có nói với chị Diệu Hòa có thỉnh được không? À, chị Diệu Hòa có nói là để thỉnh về 140 được, khi nào các Phật tử Phật tâm thì mình cũng lại cái quyển này còn Ngũ Bách Danh. Trong đó có kinh Vạn Phật đó, các chị biết là nó nhiều lắm, cho nên đó là quá khứ thì mình không có kể được tại vì mình không biết trong quá khứ, mà kể cũng không hết. Hiện tại thì các vị biết là gọi là hiền kiếp, trong hiền kiếp cũng nhiều lắm, hiền kiếp thiên Phật lận chứ không phải là một. Nhưng mà cái danh tự mà mình có là mình có vị lai tinh tú kiếp thiên Phật. Và trong hiền kiếp thiên mà hôm nay chúng ta nói một lát mình sẽ nói sơ cái này, trong hiền kiếp thiên Phật á thì chúng ta hiện tại có được 7 danh hiệu Phật mà được nêu ra cho tới Phật Thích Ca Mâu Ni. À, các vị phải nhớ không? Là Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thích Khí, Đức Phật Tỳ Xá, Đức Phật nữa là Ca La Tôn Đại, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. À, có Phật Thích Khí trong đó. Thì như vậy mình thấy rằng trong 7 Đức Phật này á, nhưng mà trong hôm nay chúng ta học kinh phẩm Phật Đà thì chúng ta thấy được, chúng ta biết thêm một vài cái nữa. Cho nên mình càng học kinh á, thì mình càng có cơ hội để mình cởi mở, có cơ hội mình tiếp nhận được những cái lời dạy của Đức Phật qua những cái phần thí dụ và trình bày. Đôi khi nếu mình không học á, mình không đọc á, thì mình sẽ không biết được. Không biết được, mình chỉ nghĩa là đến chùa cho mình không biết được trong kinh nói cái gì. Và một cái điều mà các vị biết rằng là cái ngôn ngữ với là những cái gì dạy trong kinh nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là mình gọi là có cái ấn tượng sâu đậm thuộc vào những cái lời kinh tiếng kệ hoặc là những cái câu chuyện hoặc là những cái ví dụ. Như là trong trường hạ năm nay chẳng hạn thì các vị học về luật á, thì đem ra học luật á, thầy là mình không mang giáo thọ là người trình bày và người dạy, nhưng các vị biết là luật là cái gì rồi. Và thầy có nói là nếu mình không có phải là một luật sư, mình không có trong sạch, mình không có ấy, mình không dám dạy luật, tại vì mình đâu có chuyên về luật đâu, phải có một vị luật sư thì người ta mới tin tưởng, người ta mới nghe. Còn mình không phải luật sư thì khó mà tin tưởng. Nhưng mà đọc luật để hiểu biết được tại sao mình phải học luật thì mình sẽ giúp cho đại chúng được điều đó. Vấn đề ở đây đó là luật nó có ra giống như bây giờ mà các luật, giới luật mà cho các Phật tử năm giới đại gia, tám giới bất quan trai, 10 giới sa di, rồi 250 giới tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni, rồi 10 giới trọng, 48 giới kinh của Bồ Tát giới, thì tất cả những luật đó, giới đó được chế ra là không phải tự nhiên nó có, mình cần phải có nguyên nhân của nó, tức là nó phải có người phạm, có người bị, tức là khi mà có một điều nào đó rồi thì người ta mới ra luật. Cũng giống như mình nói ở đất nước Úc này đó, là trước kia nó không có luật lệ đâu, khi người ta ở trong này đó, người ta một số lượng đông dân chúng người ta bắt đầu gọi là có những cái sinh hoạt, lúc đó lập thành xã hội thì lúc đó người ta mới đưa ra luật. À, luật về luật về, cũng giống như mình nói rằng xây cất nhà cửa rồi, mà khi mình ở nước Úc mình mới biết rằng nước Úc là khác với Việt Nam mình là vậy đó. Lần đầu tiên mình qua nước Úc thì cũng làm chùa thấy khó khăn quá, mình cứ nó sao cái gì mà nó rắc rối gì xứ tự do mà rắc rối, thì người ta mới nói mình biết rằng ở Việt Nam đó là cái phần đó là gì, là gì ở nước Úc, ở nước Việt Nam đó là phần luật thì luật rừng, mà Việt là ngược lại, Úc có thể rừng luật. Nó chỉ đi ngược lại thôi, rừng luật, cho nên phải cái gì phải có luật hết trơn á. Để mình làm một cái mái nhà hay mình làm thêm một cái gì đó là nó cũng phạm vào luật, nó cũng phải xét luật. Giống như là mình đất của mình thì mình ở rồi có gì mình làm nhà cao hơn, nhưng mà mình phạm cái luật với hàng xóm là privacy, tức là tư hữu của ta. Cho nên nếu mà cái chùa của mình làm cái nhà cao và ngó bên kia thì nhiều khi mình nói nhà thấp hơn thì mấy ông Tây cũng thích, ông chịu mặc đồ vậy, thì ra mình phạm vào cái luật của nó. Nó kỳ cục vậy, nó có nhiều cái luật nha. Mà thậm chí mà là nếu mà ăn trộm mà nó vô nhà mình rồi nó chạy nó đáng mà nó bị ấy thì mình cũng phạm luật. Cho nên khi có nhiều người qua mới qua mình xí định cái luật gì kỳ cục vậy, ăn trộm mà mình rượt nó bị mình cũng phạm tội nữa. Cho nên bây giờ người ta nói là nếu cảnh sát mà rượt xe mà quá làm cho gây tai nạn thì cái đó cảnh sát cũng có vấn đề, chứ không phải là nói như vậy là giám cấp xe là nó có tội không. Nó có tội giám cấp xe, nhưng mà mình truy sát hoặc truy đuổi nó, tính cách mà làm cho nó trở thành nạn tai nạn thì cảnh sát cũng có vấn đề. Cho nên khi mình qua nước Úc mình biết rằng mình đang ở một chỗ gọi là rừng gì, rừng luật, cái gì cũng có luật hết. Vậy thì khi mình đọc cái phẩm Phật Đà này thì các vị biết là khi Ngài A-nan cũng nói rằng Đức Phật dạy cho chư vị tỳ kheo này kia nhiều lời dạy của Đức Phật, các Đức Phật quá khứ, nhưng mà không có nói Đức Phật về luật nó như thế nào. Thì bây giờ chúng ta biết thêm một điều nữa là Đức Phật Tỳ Bà Thi đó, tức là Đức Phật đầu tiên mà được nêu danh trong hiền kiếp này gọi là Tỳ Bà Thi. Và các vị biết Tỳ Bà Thi đó là 7 năm với Bồ Tát một lần. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là các vị lâu lâu nghe nói là các thầy thì Bồ Tát. Bồ Tát còn được gọi là lễ trưởng tịnh, rồi các Phật tử mà thọ Bồ Tát giới là tới cái ngày đó phải đi trưởng tịnh, tức là trong vòng nửa tháng mình phải tới một cái hội chúng chỗ nào đó để mình ngồi lại mình nghe, mình đọc giới, ôn giới, sám hối. Giống như mình lễ trưởng tịnh nó cũng hơi giống giống như mà tối ngày nay đó mình làm gì, lễ gì, lễ sám hối nha, à, lễ trưởng tịnh rồi lễ sám hối, nghe giới và sám hối. À, và đây thì mình tới ngày đó thì mình cắt được đầu lên là giới thứ nhất là làm gì đó, giới thứ hai con làm gì đó, giới thứ ba con làm gì đó không, chẳng hạn vậy đó, thì mình đọc lên nêu lên rồi tự thú rồi sám hối rồi ăn năn thì đó gọi là lễ trưởng tịnh. Lễ trưởng tịnh là Bồ Tát, nhưng mà các hội thờ Phật hiền kiếp á, trong Phật thì Bà Thi là 7 năm mới Bồ Tát một lần. Rồi tới vị Phật kế tiếp á, là vị Phật gọi là Tỳ Bà Thi, rồi tới Thích Khí, rồi tới Tỳ Xá. Thích Khí và Tỳ Xá là 6 năm với Bồ Tát một lần. Các vị nhớ sau này, chứ nhiều người đó là nếu mà mình không học mấy cái này đôi khi mình không biết. Rồi Tỳ Bà Thi, Thích Khí, Tỳ Xá, rồi tới Ca La Tôn Đại, rồi con hàm mani rồi cái giết không, thì bây giờ cái từ chỗ mà Kala con đại này cho đến là con hàm mani là một năm với Bồ Tát một lần, tức là một năm mới làm lễ chứng tình một lần, rồi cho tới Phật Ca Diếp là 6 tháng với Bồ Tát một lần. Nhưng mà tới cái thời kỳ của Phật Thích Ca Mâu Ni đó, trong hiện kiếp này đó, mình có một vị Phật kế mình đó, là Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì có nửa tháng thì phải Bồ Tát một lần. Tại sao vậy? Tại sao vậy, có gì không? Tại vì có hồi thời mà cái bằng từ thời trong hiện kiếp này thôi đó, mà từ thời Phật Tiền Bồ Thi 7 năm Bồ Tát một lần là các vị biết là nó khác biệt cỡ nào rồi. 7 năm với lại còn có nửa tháng rồi, là để thấy rằng cái hồi thời xưa đó người ta rất là thường, rất là trong sạch, cho nên là có giới nhưng mà có Bồ Tát, nhưng mà đều 7 năm mới ôn nhắc giới một lần. Rồi từ 7 năm đó, nó phải thuộc lại, nghĩa là nó thuộc tới đời Phật Ca Diếp đó, là trước Phật Thích Ca một thời là 6 tháng với Bồ Tát một lần, người là nửa năm. Bây giờ tới thuộc tới thời Phật Thích Ca nên nó mình còn có nửa tháng. Mà thiệt ra bây giờ từ Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn tới bây giờ là gần 2500 năm trở lên rồi đó, thì ra thuộc tới mình đúng ra còn có nửa ngàn Bồ Tát cũng không xong nữa. Nửa ngàn Bồ Tát cũng không xong nữa. Tại sao vậy? Tại vì cái thời của chúng ta bây giờ là cái thời này nó mình gọi là thời kỳ nghĩa là đấu tranh kiên cố, thời kỳ tội lỗi, thời kỳ nghĩa là nó xấu ác nhiều lắm. Bởi vì trong luật Tỳ Kheo nói thì biết là 12 năm đầu thành lập tăng đoàn không có giới. Khi Đức Phật Thích Ca, trong thời Đức Phật Thích Ca 12 năm đầu chưa có giới. Sau 12 năm rồi đó, lúc mà lập tăng đoàn, tức là tăng đoàn đông đảo giống như vậy là đông vui hao rồi đó, rồi mới bắt đầu có giới. Bởi vì phải có là nó có tùng sự duyên sự, cái chuyện này chuyện kia xảy ra, thì mỗi lần chuyện gì xảy ra thì Đức Phật cũng nói rằng không được làm như vậy, lấy cái đó lập thành một cái giới. Rồi bây giờ tới như mình đó là những người hậu duệ nối tiếp theo, là mình đi theo cái giới đó là để mình đọc, mình học thuộc để mình nhớ rằng cái đó đã có rồi, đã giữ cho nên phải giữ, nếu không giữ thì sẽ phạm, mà phạm thì không đủ thừa. Đây hồi đó giờ tôi đâu có biết đâu, tôi có chế cái đó đâu biết. Bây giờ thì không phải vậy, cho nên thay vì Bồ Tát nửa tháng là bây giờ Bồ Tát còn có nửa ngày. Nửa ngày, nếu mà ai mà làm nửa ngày được đó, thì quả thật là một trong những cái chuyện là rất là quý giá. Mỗi ngày, nếu mà thay vì nửa ngày thì tôi biết là ngày nào mình cũng phải ngồi, mình có thời gian để mình suy nghĩ về cái lỗi lầm, cái mình gọi là cái thường tị tự tri kỳ quá, suy nghĩ về những cái mình phạm phải, suy nghĩ những cái gì mình bảo vệ an toàn cho người khác, thì lúc nào mình cũng ở trong tỉnh thức lên. Khi mà chúng ta đọc cái câu 182, Đức Phật nói là khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời, là đã kể về một cái vị Long Vương, tức là mình gọi là Long Vương, được gọi là Phát Tha, mà gọi là Etara Phát Tha, tức là vị Long Vương đó là tiền thân là gì? Tiền thân là vị tỳ kheo, không biết nói rồi nửa tháng là các vị còn nhớ không, nó cũng đôi theo Bồ Tát nữa. Tức là Etara đó là chỉ là một vị tỳ kheo thanh tịnh lắm, mà đi xuồng suối đó, rồi cái nóng cái lá Etara cái bóp cho nó vỡ mà không có sanh tâm hối tiếc, và nói có kệ không sao, thì nó là bình thường, nó là thực vật tự nhiên thôi. Vậy mà đến giờ khi mà tu thiền không có thanh tịnh được, không có đạt được cái quả giác của giải thoát, thì mới biết rằng mình còn nợ, cho nên phải xin làm Long Vương. Xin làm Long Vương ở giữa thời kỳ hai Đức Phật ra đời. Long Vương tức là không được bằng người, vẫn nằm trong súc sanh, người là vua của loài súc sanh, cho nên nằm ở vậy là bao nhiêu năm, là không biết mấy trăm năm. Cho nên trong một cái vị Phật ra đời khai ngộ cho mình một câu pháp, rồi mình mới buông bỏ được cái sắc thân tứ đại đó mà trở lại người. Cho nên cái câu mà Đức Phật nói rằng khó thay được làm người này là mình thấy rằng rất là khó. Và các người thấy không, ngay cả con người bây giờ cũng vậy, con người rất là mỏng manh, con người rất là dễ bị chết, dễ bị tiêu hoại. Chúng ta cũng mới nghe trong ngày mà lễ ra hạ, trong lúc đang lúc nào lễ ra hạ ở tại quận nước đó, thì Minh Pháp là người ta gửi vào message cho mình thấy rằng là Minh Pháp xe mà nó xe tải mà nó cán người ta, trong khi nữa là những người dân Pháp đang làm lễ mừng độc lập, tức là ngày mà độc lập, các vị biết là người dân Pháp họ thời đó họ nổi lên độc lập nổi tiếng gọi là phá ngục Martin đó, phá ngục Martin nhà, tức là phá cái ngục đó để giải phóng cái sự đó là giam cầm, với lại đó là lễ độc lập tự do của Pháp gọi là quốc khánh. CD mình về mà cúi 100,000-200,000 người, 1,000,000 người mà lên để coi bắn pháo bông, bắn pháo đi đây đường trọt hay đi đường nữa. Bây giờ nó lấy một cái xe tải 18-19 tấn vậy, chạy nó cũng như là mình gọi là trong phim vậy, nó cán từ từ, nó ủ từ từ. Bởi vì nhiều khi xách súng bắn là lựa người còn lâu, còn đằng này cái là xe vậy, cho nên chạy mấy bà già rồi con nít đồ chạy không cho khỏi được. Ai nhanh nhanh thì mới chạy vô mấy cái khách sạn đồ, hoặc là mấy cái bà kinh rồi thì còn thấy được. Còn ai mà chạy ngoài đường mà các vị thấy là nếu tốc độ xe chạy chừng 30-40 km một giờ thì mình chạy bộ chạy sao kịp, nó cán từ từ rồi mình nghĩ rằng bánh xe mà nó chà lên của người ta với một cái cố ý vậy thì các vị thấy thê thảm đau đớn. Cho nên là với cái sự thật mình cầu nguyện, mà thật ra các vị biết rằng với cái lòng từ bi của đạo Phật thì lúc nào chúng ta cũng cầu nguyện bình an trên thế giới này, và chúng ta nghĩ đến cái việc mà cái nhân quả, các vị thấy không? Cho nên ngay cả khi chúng ta làm người được rồi cũng phải rồi phải đọc câu của mình, khó thay được sống còn. Bây giờ như mình được sống còn đây cũng là một việc khó khăn lắm. Nhiều người đã trải qua những con đường tai biến, bệnh hoạn, rồi vượt biên, rồi bị tai nạn này kia mà sống còn tới bây giờ. Cho nên cái việc tồn tại chúng ta bây giờ cũng là một việc khó, chứ không phải là cũng vậy dễ. Cho nên Đức Phật nói rằng khó thay mà nghe được pháp, sống còn rồi mà thấy nữa là biết tỉnh táo, biết học đạo, biết nghe. Chứ nhiều khi có người sống mà rồi còn sống nhưng mà lại cũng vẫn tiếp tục đi vào con đường của dông rủi, của đó là con đường của đấu tranh để giành giật tài sản, cướp bóc này kia, rồi tiếp tục làm khổ người khác, thì sống còn không lợi gì cả. Cho nên cái chỗ mà quan trọng nhất là phải khó thai mà nghe được chuyện pháp, và cuối cùng là khó thai nếu một lúc đó mình có Phật ra đời. Trong tám nạn gọi là tam đồ bát nạn, thì có một cái nạn là mình sinh ra đời ở đời trước và sau, tức là mình nằm ở giữa không có gặp Phật ra đời. Thì bây giờ mình đang nằm ở trong cái chỗ là trong tám nạn, tức là khi mình sinh ra là Phật đã nhập diệt rồi, Phật chưa có ra đời. Bây giờ đợi một vị Phật nữa gọi là hội long qua Phật Di Lặc ra đời, thì trời ơi, mình không biết làm con cóc con nhái gì nằm đợi dưới bờ nước không biết bao lâu nữa thì Phật Di Lặc mới ra đời. Một tiểu kiếp tức là 16,800,000 năm mà mình không biết bao lâu. Câu chuyện cuộc đời của mình đã có 100 năm là quá không? Cho nên từ chỗ này chúng ta thấy cái câu pháp cú Đức Phật dạy, chúng ta cũng biết rằng khi Đức Phật này nói rằng khó khăn được làm người, Đức Phật cũng ví dụ một cái ví dụ mình gọi là cho mình tế vị hơn. Khi Đức Phật ví dụ là giống như con rùa mù ở dưới biển vậy, 100 năm nó nổi lên một lần ở giữa đại dương, dưới biển nó nổi lên giữa đại dương, và nó gặp được một cái bọng cây và cây khô, nó nổi lên mặt biển, rồi con rùa mù nó chui vào trong đó. Thì Đức Phật hỏi các tỳ kheo hỏi là khó không, chuyện nó có khó không? Tức là con rùa mù 100 năm nó mới nổi lên một lần và nó chui vô cái bọng cây trôi lên trên biển thì việc nó khó không? Thì các vị tỳ kheo nói rằng trời, cái chuyện đó mới nói rằng cái còn không thể nào tưởng tượng được. Biển đại dương nó mênh mông cỡ nào, các vị biết một chiếc máy bay mà nó mất tích đó, người ta đi kiếm bao nhiêu tiền, nó là mấy chục triệu, mấy trăm triệu, mà bằng tất cả những vũ khí, tất cả những khí tài hiện đại mà kiếm không ra được tung tích chiếc máy bay ở trên một cái bao nhiêu bình diện cây số vùng biển. Mà cái này dưới đại dương vậy mà cái cây khô mà 100 năm con rùa nó mới nổi lên một lần, mà con rùa nó mù thì giống như mình gọi là cái bằng đó là nó mù, nó thấy đường làm sao mà nó biết được một cây ở đâu mà nó nổi lên, mà nó trúng được một cây, nó chui vô một cây đó, thì chắc chắn là việc đó là một cái thí dụ rất là kỳ diệu mà rất là khó khăn. Nhưng Đức Phật nói rằng cũng vậy, được làm người còn khó hơn là như vậy. Thì các vị mới thấy rằng nó khi Đức Phật nói điều đó, nó nhấn mạnh đến điều gì? Điều mà chúng ta hôm nay có một cái thân thể tứ đại này, đôi khi mình thấy nó trần bụi, nó bất tịnh này, nhưng mà không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Cũng có tụ đủ nhiều cũng nguyên do, nhiều cái phước duyên rồi mình mới tạo được cái thân người này. Và nếu mình được nghe được chánh pháp nữa thì điều đó hiệu quả. Cho nên mình phải trân quý. Nếu bây giờ mình sống còn thì các vị cứ nghe rồi ngày 15-14 là người ta làm gì, tàn sát người, chạy xe người cán dài, giống như mình gọi là cái bằng lấy cái chai tròn tròn, là các vị cứ tưởng tượng cái gì không, lấy cái chai tròn tròn xong bắt đầu mình để đầu họ nó bắt đầu mình lăn đầu họ mà cho nó dọn cái vỏ ra, cái bụp vậy, nghe gì đó rồi người ta cán chết người cũng như vậy, tội nghiệp lắm. Cho nên đó là rồi ngày 15 thì qua bên Thổ Nhĩ Kỳ thì bắt đầu người ta cũng bảo mà bây giờ quân đội đánh thì giờ dân này chống quân đội đánh, bây giờ họ chán quân đội, vì quân đội nó nguy hiểm, dân đội nó nắm quyền, nó còn tàn bạo hơn là cái chế độ bình thường, cho nên họ biểu tình chống lại cái quân đội đó. Giờ chống lại quân đội, các vị, quân đội là có gì? Có vũ khí, có súng, còn dân thì tay không, la với nó cờ hào la hét không thôi. Vậy rồi cho nên xe thiết giáp chạy cán, rồi máy bay trực thăng vũ trang bắn, rồi người trên xe bắn, thì các vị biết số lượng chết có bao nhiêu không? Không phải số lượng 100 đâu, nó hàng ngàn người. Thì cái cuộc bỏ tình là nó cũng vậy, nó bạo động rồi nó chết vậy đó. Cho nên là không phải dễ dàng để mà được ở một cái chỗ bình yên, mà đừng có bị những cái chỗ vậy. Đó là điều mà chúng ta suy nghĩ để thấy rằng là tại sao Đức Phật nói cái câu đó là khó thay nữa là được sống còn, và khó thay nghe niệm Phật. Khi mà qua cái câu mà Pháp Cú 183, Đức Phật nói rằng không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. 184 là chư Phật thường giảng dạy, nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn qua tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Một câu 85 là không phỉ báng, phá hoại, hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sàng tọa chỗ nhập định, chuyên chú tăng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Thì trong ba câu này nó gồm hình như nó gồm đủ lời dạy của bảy Đức Phật. Bảy Đức Phật dạy cả giáo lý vậy, nhưng mà nó chỉ gồm đủ trong ba câu kệ này thôi. Bây giờ thì mình sẽ học từ từ thôi, mình chỉ học thôi chứ còn thật ra cái thâm diệu trong đó thì mình nói không hết được, bởi vì mỗi một Đức Phật ở trong hiền kiếp họ kết thúc một bài kệ và trong đó họ nói lên toàn bộ cái nội dung giáo lý họ muốn dạy trong một đời Phật. Thì Đức Phật đầu tiên là Đức Phật Thích Khí, Đức Phật Tỳ Bà Thi, rồi tới Đức Phật Thích Khí. Thì Đức Phật Tỳ Bà Thi dạy cái gì? Đức Phật Tỳ Bà Thi dạy chúng ta là đọc cho các vị nghe thôi chứ còn nhớ thì nhớ không hết đâu. Đức Phật Tỳ Bà Thi dạy cho người, cho các vị tỳ kheo là bền chịu với các sự nhẫn nhục, ấy là giới hạnh đầu tiên mà chư Phật hằng khuyên ta. Kẻ đã xuất gia bỏ thế mà còn phiền nhẫn, thật không đáng với tiếng tỳ kheo. Đây là dạy cho vị tỳ kheo. Đó là cái bài mà lúc mà hồi nhỏ thì học giới để trả bài để được thọ giới là phải học thuộc câu đó. Tức là Đức Phật Tỳ Bà Thi có dạy rằng bền chịu với các sự nhẫn nhục, ấy là giới hạnh đầu tiên mà chư Phật hằng khuyên ta. Kẻ đã xuất gia bỏ thế mà còn phiền nhẫn, thật không đáng với tiếng tỳ kheo. Cho nên cái người làm tỳ kheo trong luật gọi là tăng không nhận quá đêm, nhưng mà làm sao tỳ kheo không có nhận, không có được, đó là cưu mang cái lòng giận hờn. Hay là cái người mà tu hành là mình không có nên cưu mang cái lòng giận hờn, bởi vì khi mình giận hờn hay mình nóng nảy, mình đau buồn kẻ khác, tức là đầu tiên là cái tổn hại ở cho mình, phải không? Tổn hại cho mình. Cho nên nó mới có câu chuyện mà đôi khi các vị, cái nhiều vị nói mà không nhớ hết. Thì câu chuyện đó là nó rằng đó là một đứa bé mà nó bị mẹ nó rầy la đánh, nó giận lắm, nhất là mấy đứa ở Úc mình, nó nói còn ghét mẹ lắm, tức ghét mẹ lắm. Rồi nó mang lòng tức giận, nó chạy vào trong rừng, nó quay vào trong rừng, nó la ra con ghét mẹ lắm. Thì tự nhiên nó trong rừng nó có một cái âm thanh mình gọi là echo, nãy giờ mình nói là dùng sơ gì chép, bây giờ nó bắt nó dội ra, nó ghét mà lắm. Nó nghe nó hoảng hồn, nó sợ, nó trời trong rừng có ma, tại sao có ai mà nói lại cái tiếng đó không, cho nên nó sợ quá, nó chạy về nó gặp mẹ, nó nói mẹ ơi, nãy con giận mẹ quá, con chạy em đừng, con la lên, con ghét mẹ. Trong đó cũng có người gọi là nói lại vậy, nên sợ lắm. Cái mà mẹ nó mới nghe, không phải đâu, không có ma đâu, bây giờ đi theo mẹ đi, bây giờ con sợ vậy, bây giờ con đi vô con nói lại cái mẹ nó dẫn nó vô lại trong rừng, con quay trong rừng, con la lớn lên, mẹ ơi con thương mẹ lắm. Cái nó nói vậy thì trong rừng cũng có tiếng giọng mẹ con thương mẹ lắm. Thì sau đó thì người mẹ mới nói ra rằng là cái đó là tiếng vọng của trong khu rừng, chứ không phải có ma đâu, con đừng có sợ. Và điều này cũng để cho chúng ta một bài học rằng nếu mà mình cưu mang một cái gì trong lòng, mình giận dữ ai, mình muốn giao cho ai một điều gì đó, thì ngay lúc đó là mình là cái người phải chịu lãnh cái phần đó đầu tiên. Cho nên mình tức ai là đầu tiên mình phải tức mình. Mình nói ra mình giận ai cũng là tôi tức mình quá, sao tôi ngu quá, tại sao tôi nói điều đó, tôi làm điều đó, tôi tức mình quá. Tức mình tức là mình tức cho cái con người của mình này, con người phạm ngu, con người mê muội của mình. Cho nên vì vậy là mình phải làm gì? Đầu tiên là mình phải biết rằng là Đức Phật mình gọi là cái bằng tỳ bà thi đó, dạy tóm lại một câu đó, dạy cho những người tỳ kheo, những người đó là sống một đời sống rất là nhẫn nhục. Và ở trong đây đó thì chúng mình muốn nói rằng đó là không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh làm, giữ tâm ý trong sạch, chính lời như Phật dạy, là một trong câu mà mình hay học. Đó là của ai các người không? Là Đức Phật Ca Diếp là có dạy câu đó. Trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Đức Phật Ca Diếp dạy rằng chư ác mạt tạp, chúng thiện phụng hành. Tức là các người ác đừng có làm, và làm tất cả các điều lành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Thị chư Phật giáo ở đây cũng bao gồm cả là tất cả những lời dạy chư Phật đều dạy chư đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng hầu như Phật tử ai cũng thuộc cái câu đó trong, phải không? Nếu mà một người một trong đời, một suốt cả một đời mà đừng có làm các điều ác, và sẵn sàng chúng thiện, tức là tất cả những cái việc mà cái bọn thuộc về thiện, thiện pháp, làm an lạc và giúp cho mọi người, gọi là chúng thiện phụng hành, nên phụng trì, nên gọi là gìn giữ để mà thực hành, dù một lời nói, dù một ý nghĩa hành động, gọi là chúng thiện hoành. Hai cái đó có thể làm được, và hai cái đó là cái mà các Phật tử đã và đang làm. Và đây cũng là một điều mà hôm nay chúng ta sẽ nói là cái phần triết học cao nhất của Phật giáo nằm ở trong chỗ này. Thật ra khi mà mình tu tập tới một đỉnh cao rồi thì các vị sẽ đi qua hai con đường này, hai con đường giữa ác và thiện này. Cho nên khi mà ở thế gian chúng ta nói rằng cái ác thì nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có cái thiện đó. Vì giữa cái ác và cái thiện là nó mình gọi là hai phạm trù. Giống như mình gọi là có Phật thì phải có ma, có chánh thì phải có tà là lẽ tự nhiên, có tối thì có sáng. Đó vậy đó. Có tốt thì có xấu. Cho nên khi mà nói rằng đó là chư ác mặt tạc chúng thiện phụng hành đó, là cái hai câu cái vế đầu này là của Phật giáo là muốn nói lên một cái thế giới của nhị nguyên, thế giới của tương đối. Và ngay cả bây giờ chúng ta đang tu đi cũng là tu theo trong cái thế giới của tương đối, chưa có đạt được cái thế giới bước qua cái lĩnh vực cuối cùng của Phật học. Phật học mà lên tới những thiền hoặc những chỗ nhất như thì người ta mới nói rằng là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai của diện mục của Thượng Tọa Huệ Minh? Đây là câu nói của cái câu thứ ba này. Và cũng đây là cái yếu chỉ mà người Phật học phải đi đến. Chứ còn bây giờ các vị làm thiện rồi, các vị biết là ngay trong thiện nó đã có cái ác không? Ngay trong chỗ mà cái phần cực ác thì nó sẽ đến thiện. Và ngay cả trong cái thiện mà chúng ta chỉ cần nhúc nhích một chút, nhúc nhích là chết, nhúc nhích là dính, là nó sẽ đến rồi vào thiện, vào bất thiện này. Cũng như là giới là thanh lương, mà nếu mà các vị chỉ cần nghĩa là cái phần chấp giới, hiểu sai giới thì nó biến thành gì? Bất tịnh, bất biến thành nguy hiểm. Đó là cái chỗ. Vì vậy trong Phật giáo không hề nêu lên cái chỗ rằng chúng ta phải đi đến cái chỗ mà gọi là cái phần cực thiện vậy đâu. Tại vì thật ra trong cái trạng thái của chân như tâm, trong trạng thái của đỉnh cao của vấn đề giác ngộ của toàn thiện đó, là nó không hề nói tới vấn đề giữa ác và thiện đâu. Khi mà chúng ta còn phân biệt đây là ác, đây là thiện đó, thì nó sẽ trở thành một trong những cái mâu thuẫn của tương đối. Giống như vì bảo vệ của quốc gia, vì bảo vệ sự an toàn cho những người dân trong quốc gia đó thì họ sẵn sàng tàn sát những người đối tượng hoặc những người khác, thì việc làm của một vị quân vương hoặc một cái người quyết định ra để bảo vệ cho quốc gia, bảo vệ cho dân, cho họ, bảo vệ cho cái đời sống bình an của dân thì cái đó là thiện, chứ không phải là ác. Không phải là ác. Chẳng hạn như bây giờ ta hỏi một câu như thế này, đạo Phật là cấm sát sinh, mà cái điểm chính cấm sát sinh của Phật giáo là không nên giết người, nhất là giết người đồng loại, bởi vì mình không có muốn gây nhân quả, mình không có đoán mạng sống, mình đoán mạng sống người ta thì người ta sẽ đoán mạng sống mình, tạo thành thù hằn. Thì bây giờ người ta hỏi câu rằng nếu Phật giáo chủ trương không sát sinh, đạo Phật không sát sinh, không giết người, thì bây giờ nghĩa là những cái luật pháp những quốc gia bây giờ vậy, người ta nghĩa là giết người, người ta nghĩa là cái bằng hãm hại, rồi người ta khủng bố, thì những người đó nếu để nó sống còn hoài thì nó sẽ làm gì? Nó giết còn biết bao nhiêu người khác, bao nhiêu người vô tội, bây giờ bình yên, thay vì mình đi shop bình thường vậy, bây giờ lúc nào đi mình cũng sợ, mình vô thấy tự nhiên ta ôm cái túi ta để bên mình cái mình lo mình chạy, người ta khủng bố vậy thì phải làm sao bây giờ, phải không? Nếu mà tuân theo luật Phật giáo rằng là đem ra một cái xã hội này mà nó rằng là không được giết thì như vậy thì có phạm luật không? Trong khi đó là cái bằng Thái Lan hoặc là cái bằng Sri Lanka hoặc những nước mà được gọi là quốc giáo là Phật giáo, họ vẫn có luật tử hình. Nếu họ luật tử hình thì họ có phạm về luật Phật không? Thì các vị nào, hai cái đó mình không thể so sánh được. Cho nên là giữa cái thiện và cái ác, nếu mà chúng ta dùng thiện và ác thì nó không đi đến con đường tối ưu của Phật giáo theo cái tinh thần của giác ngộ giải thoát. Cho nên có những cái phần tử trong thế giới này mà đôi khi phải cần phải loại bỏ. Loại bỏ cái này là để bảo vệ cho hàng trăm hàng triệu người người khác. Chẳng hạn như bây giờ mình nói rằng từ bi tâm của Bồ Tát đạo nó cao một chút nữa, tức là từ bò bay máy cửa con trùng nhỏ nhít không được giết. Trong cái bài 67 chúng ta có nghĩa là cái bằng nguyên phi vô tổn, nguyên phi là những con trùng nhỏ nhất cũng không có, không có tổn, bất phùng bát nạn, bất nghĩa là bất khuyết tứ duyên đó. Nhưng mà trong đó có một con là nguyên phi vô tổn, tức là thậm chí nghĩa là một cái con trùng nhỏ mình cũng được tổn hại. Người thọ Bồ Tát giới có nghĩa là cái bằng khi uống nước là không có dám, nghĩa là không có lắm lấy nước sâu đổ xuống đất bởi vì sợ rằng những con trùng bị chết. Cho nên mỗi lần khi mình nấu nước sâu rồi đó, mình luộc thì khi xong rồi mình phải pha qua nước lạnh đàng hoàng mình mới đổ ra ngoài. Nếu không là bỏ xuống một cái, mấy con này kia nó đang lăng quăng, nó đang lội, đang hạnh phúc thì cái để vô một cái rồi nó bị chết ngặt. Đau đớn như vậy, cho nên vì Bồ Tát đâm không nở. Trời ghê quá, bây giờ tu Bồ Tát sợ quá. Rõ ràng là như vậy đó. Nếu là Bồ Tát, Bồ Tát phải đến một cái độ vậy đó. Chỉ cần phải là mình đổ nước nóng ra ngoài mà mình vô tình là mình đã làm biết bao nhiêu ở dưới trùng đất ở dưới nó chết. Và biết bao nhiêu thảo mộc các gì đó, những cái bông hoa đang chuẩn bị lên, nó chuẩn bị hé nụ, chuẩn bị cười, nó thì chưa kịp hạ miệng cho để vô một miếng nước nóng còn gì nữa chết. Thì do đó Bồ Tát Tâm nói rõ ràng là cho thậm chí đến loài bò bay máy cửa côn trùng nhỏ nhất không được cố giết, hoặc là nhân giết, duyên giết, pháp giết, nghiệp giết đều phạm vào Bồ Tát Giới Pali. Nói ghê lắm. Cho nên vì vậy mình nói rằng đó là tinh thần nó lên tới cao vậy đó. Nhưng mà nếu bây giờ mà đi qua mình một cái từ mình nói rằng cái chỗ mà các bạn phải loại bỏ những cái con trùng kiến dế, chẳng hạn bây giờ nó vô nó làm những cái độc hại, hoặc là nó có thể là nhiễm những cái loại mà bây giờ cái loại mũi gì mà mũi gì mà các chị biết không, khi nó chích cái nó làm sinh ra ra dị dạng này kia, rồi mấy người có ấy thì cái loại mũi nó ghê lắm. Cho nên cần phải loại bỏ nó, không thì nó trở đưa thành ra một cái bệnh của thế kỷ làm sao nhờ. Thì bây giờ người ta phải xịt thuốc, phải loại đó. Cho nên là cái nào gọi là thiện, cái nào gọi là ác. Cho nên hành vi truy cứu và đóng thần nghĩa là tiêu diệt những cái hộp bệnh vậy là thiện, vì lợi ích của chúng sanh là thiện. Nhưng mà đứng ở một góc độ khác, đó là cái phần tàn nhẫn làm chết nó là ác. Cho nên cái chỗ Phật giáo chúng ta mới biết rằng khi cái câu mà Đức Phật dạy rằng chư ác mặc tác chúng thiện phụng hành, là chúng ta sẽ làm cái chư ác mặc tác và chúng thiện hành ở trong cái lý của tướng tương đối, có nghĩa là chúng ta làm thiện, làm tốt đẹp hết những gì chúng ta có thể làm được trong đời sống này. Chứ đừng có mổ cái mà cứ ôm vào cứ nói rằng lời Phật dạy như vậy cho nên tôi không thể làm khác được. Và khi mình không làm khác được cũng đồng thời vô tình mình đã làm đau khổ cho người khác, rồi rơi vào ác. Giống như thầy nói rằng cái phần khai trì chỉ trì tịnh hay là giá khai trì phạm của luật ấy, các Phật tử chưa học cho nên không đi sâu vào cái chỗ. Ví dụ giờ là nói dối, nói rằng một vị tỳ kheo đang ngồi mà thấy một người thợ săn đó là được con nai nó chạy vô sao trốn trong đó, rồi cái là vị tỳ kheo đó là thợ săn chạy tới hỏi là có thấy con nai không, mà ông thầy tỳ kheo nói rằng thấy chứ, nó chạy vô mình thì mình vô tình là giết con nai đó. Hoặc là thấy nghĩa là cái bằng đăng ngồi thiền mà thấy một ông xã ông cầm dao được ngoài xã chạy vô sao trốn, bây giờ mình hỏi cái là ông tới hỏi là ông có thấy vợ tôi chạy ra con nai, tôi thấy bà trốn là sao không, thì coi như là bà sẽ bị giết người đó. Thì đấy đúng không, là sai, mình nói thật mình nói thật là mình sẽ bị phạm. Cho nên có những cái nói đúng luật thì mình sẽ bị phạm luật. Cho nên mình học luật là phải học tới cái mức đó. Mình cứ mình giữ một cái khúc đầu mình học mình không hiểu gì trơn thì coi như là mình là cái người bị mê mờ vào giới. Cho nên nó là thiện pháp, nhưng mà nếu mình không biết sử dụng thì nó trở thành ác pháp. Thì trong lúc mình học thì người ta nói rằng có nhiều cách lắm, mình nói rằng ủa đi đâu mà đi vô đây vậy, kéo dài thời gian vậy mà. Nói rằng tôi cũng không biết nữa, nãy giờ tôi ngồi tôi cũng không để ý nữa hay này kia vậy đó. Mình phải nói cái gì mà làm cho cái giới đó nó không rơi vào trong cái chỗ mà cái phần mình cố tình Thì như vậy mình không phải. Nếu mà là cho mình giá khai trì phạm thì các người biết là chỉ trì. Có những cái luật kêu phải nói vậy mà mình không nói là mình phạm, hoặc luật không được kêu mà mình làm thì mình phạm. Tùy cái chỗ mà chúng ta học luật. Thì cái chỗ này Đức Phật cũng vậy, khi mà Ngài nói vậy đó là các vị thấy rằng trong hai cái nghĩa là chư ác mặt tác chấp thiện ngũ hành đó, là cái quan trọng nhất của Phật giáo để đến con đường là con đường tự tịnh kỷ, tức là con đường của thiền định, con đường của thiền chính. Làm thế nào mà để cái tâm trong sạch không còn khởi niệm, đó mới là chỗ là cái tối cao của Phật, gọi là tự tịnh kỷ. Làm cho cái ý của mình, cái tâm của mình được trong sạch. Khi tâm mình đã trong sạch là không có phạm giới. Cho nên ngay lúc đó người ta gọi là cái người gọi là định cộng giới, tức là các vị tu thiền định. Tu thiền định là phải nhiếp tâm, phải nhiếp tâm, cho nên là phải kiểm soát thân, kiểm soát khẩu, kiểm soát ý thì tâm nó mới định được. Mà khi mà tâm nó định là nhờ ba cái con đường kiểm soát đó thì lúc đó nó tạo thành giới. Bản thân định nó là giới à, bản thân định nó là giới. Bởi vì khi mà mình phạm giới là mình phải phóng túng, phóng tâm, phóng ý. À, lời nói của mình cũng vậy, cho nên nó là rất là hay. Và chỗ mà Đức Phật Ngài Ca Diếp Ngài nói là cái chư Phật đều dạy như vậy hết á, tất cả chư Phật đều dạy cho mình thấy rằng đó là nếu trong đời sống tương đối này thì mình đừng có làm điều ác và ráng mà làm các điều lành. Tuy nhiên cái điều đó nó cũng chưa kết thúc, mình ráng làm điều lành không phải là làm tất cả mọi điều lành, nó đều có một cái sự trả ơn đúng như nhau. Cũng như là có nhiều vị là nói rằng tại sao là mình làm tốt vậy mà mình bị cái hậu quả là khổ. Mình đừng nghĩ bởi vì nó vẫn ở trong thế giới của gì, của tương đối, cho nên cái nhân cái quả nó không phải là hoàn mỹ như vậy. Cũng như là người ta nói rằng là tại sao có nhiều người họ đang tu mà nó trời đi chùa sao còn vậy à, tại sao là tu rồi mà còn vậy à, thì mình cứ đặt những cái đó là vì cái chỗ là mình biết rằng là chính vì chúng ta còn ở trong một cái thế giới tương đối. Có nhiều người nói rằng tại sao đã đi vô trong chùa rồi mà còn xảy ra cái chuyện đó nữa. Các vị biết là trong trường hạ an cư đó hả, mới có buổi thứ nhất nữa ra là cái phòng coi như mấy cái đồ với phòng phải coi chừng, tại vì có một cái bàn tay nhát nó rời rồi đó. Nó thấy sao là chỗ an cư là chỗ thanh tịnh, chỗ tu mà tại sao lại còn phải cái là còn có người thò tay vô trong mấy cái bóp nữa. Thí dụ cái đó, mình thí dụ cái đó, chùa thiếu gì chùa, giống như mình mới đi với đó là nghe trên này nó rằng chùa có quẹt tới chiều đó là 4-5 giờ chiều đó, 7 giờ chiều 8 giờ tối rồi có người vô nữa là đè mấy bà già 80-82 tuổi, mai bà 80-82 tuổi thôi, chứ không là nói là cậu bà bị hãm hiếp rồi biết đâu, phải không à, cướp của à, đòi tiền chẳng hạn vậy. Nó tại sao mà cái gì nó xảy ra được trong chùa mà không xảy ra chuyện nữa? Không, thế giới này là thế giới của tương đối, cho nên tất cả những cái gì không phải là mình làm thiện hết hoặc trong chỗ mà hoàn thiện nó lại, nó là phải như gì mình muốn được. Cho nên là chúng ta đừng có đặt lên một câu hỏi là tại sao và mình nó là sinh những cái tâm nó là bất mãn hoặc bất nó là cái mình cảm thấy mình phiền não thì tại sao vậy. Giống như trong chùa, khi mình đi vô trong chùa mình nói rằng trong chùa là nó an toàn, là cửa thanh tịnh tốt vậy, nhưng mà các vị thử đi, nếu người nào mà có mấy cái hộp mà 5-7 cara để đi chớp chớp hai cái trong vòng chớp mắt là cái gì không thấy nữa, không thế ra trong chùa với cái một tứ đại giai không rồi thì vô đây thì mình không là vừa rồi. Không, nếu mình chịu đem mấy cái đồ đây mình để coi như cúng dường chúng sanh, tức là cúng dường chứ Phật, cho nên chúng sanh nó thiếu. Mà các vị thấy là nó ờ à, tiền tôi để nhà nhiều thôi cứ nhiều để đi thì tự nhiên chúng sanh nó ôm đi. Mình đừng có hỏi là nó vô chùa mà sao còn tham nữa. Mình cứ đặt câu hỏi là tại sao vô chùa mà còn tham, sao vô chùa mà còn dữ vậy. Nghĩa là vô chùa là một chuyện, còn những gì mà người ta mang đi theo chính con người người ta thì đi đúng hết cái đó. Mà ở ngoài có cái gì thì trong chùa có cái này à, rồi nhiều khi nói rằng tại sao mà đã là thầy rồi là sư cô rồi mà sao còn dữ vậy à, cho nên nó phải nói rằng mai nghe là bà sư cô là bà tu với bà không tu còn chết nữa, mai là thầy đó không tu nghe không tu rồi không tu rồi mới ngoài là chết người ta nữa. Bây giờ làm sao trả lời sao giờ, phải vậy không? Cho nên cái chỗ mà mình nói rằng nếu mà mình cứ lấy giữa chúng thiện chưa ăn mà tác nhiều mình nó không hết được. Mình phải thấy tới chỗ mà đỉnh cao của đạo Phật là phải tự tịnh được nghĩa, tức là mỗi người phải thanh lọc, phải thực sự thấy được cái tâm của mình trong sạch thế nào, thì lúc đó mình cũng hóa giải được căn bản phiền não và những cái mà mình cứ đặt ra bên ngoài. Tại sao bởi vì tất cả những cái mà chưa ăn mà tác chúng thiện cùng hành là nó nằm ở trên cái tướng là nhiều nhất. Cho Cho nên thấy người đó nói thiện, người đó làm thiện, người đó nói ác, người đó làm ác, tất cả những hành vi đó nó trở thành tướng ấy, thì mình thấy được. Nhưng mà cái chỗ quan trọng của Phật giáo là phải đi tới cái chỗ tâm, là phải tự tỉnh được cái ý, giống như một cái trong sạch. Khi mà trong sạch này nó hiện thành tướng. Ngày tới đây chúng ta còn một tuần lễ nữa, các vị thấy không? Không tới tuần lễ nữa, ở đây là ngày 14 rồi, chúng ta còn 4-5 ngày nữa chúng ta sẽ có ngày lễ gì? Ngày lễ Vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó. Thì các vị biết là Quan Thế Âm Bồ Tát là cái phương vị mà gọi là độ sanh và những cái gì, là ngài là một đức Phật. Cho nên là có nhiều một người nói rằng đó là Bồ Tát, mà ngài là cái Phật Avalokiteshvara, tức là vị Bồ Tát, Bồ Tát hạnh, và ngài sống Bồ Tát hạnh. Nhưng Bồ Tát hạnh là gì? Là một trong những cái sự tích cực, cái hành vi, cái đức hạnh của đức Phật. Cho nên nghĩa là nói tới Quan Thế Âm Bồ Tát tức là nói tới đức Phật. Cho nên mình vẫn biết rằng đó là Phật Bà Quan, Quan Âm, đức Phật Quan Âm. Cho nên thật ra giữa cái mình gọi là chúng sanh hay là giác hữu tình, giác hữu tình tức là đem cái sự giác ngộ của mình mà cho tất cả chúng sanh đó, thì trong đức Phật đã định nghĩa từ Buddha nằm trong đó, tức là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn là một đức Phật. Mà cái từ giác hữu tình tức là Bồ Tát là giác hữu tình, có nghĩa là Bồ Tát là cứu độ chúng sanh bằng tinh thần của sự giác ngộ này, cho nên gọi là giác hữu tình. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm là ai? Là đức Phật, là một vị Phật, là nhân tố để trở thành Phật. Và một đức Phật phải giống như vậy, phải có từ bi tâm và phải sẵn sàng vì chúng sanh. Nhân tố đó là nhân tố của Phật, hạt giống đó là hạt giống của Phật. Nhưng mà hạt giống đó là ai? Chỉ có Bồ Tát có hay là mình có không? Chắc chắn mỗi người chúng ta ai cũng có hết. Bởi vì giống như khi này nói là mình phải đọc, mình phải đại là cái bằng Nam Mô gì? Nam Mô Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật. Cho nên mình chưa thành Phật mình phải lại mình trước, tại vì mình biết rằng trong tương lai mình sẽ thành Phật. Một người đó đứng ở trong máy hiên, mấy bữa nay ở dưới Melbourne nó mưa dữ lắm các vị, có mưa trong mùa ăn cư nó mưa rồi lạnh. Nó mưa có thể là 5-6 ngày liên tục vậy đó. Khác với Sydney mình, Sydney mình cũng có lúc mưa nhưng mà ít, có khi nào mưa 5-6 ngày liên tục. Ý Melbourne nó mưa, mở mắt là thấy mưa, còn đêm mưa, còn ngày mưa. Cho nên xứ Melbourne là xứ cũng thiệt mà trời đất hỡi nóng lạnh bất thường. Rồi các vị biết không, ta diễn tả câu chuyện là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, một ngày người nọ đi, nghĩa là thấy Đức Quan Bồ đứng ở trong hiên nhà núp mưa, là thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, người y như Quan Bồ Tát cắt cái dù đi ngoài đường. Ông kêu lên, ông nói nghĩa là trời ơi, ngày Quan Thế Âm Bồ Tát nghĩa là ngày có cái dù nữa, cho con đi đổ cho con, cho con đi qua một phút để khỏi ướt. Cái ông chạy ra, ông chạy ra cái Quan Thế Âm Bồ Tát cũng nói rằng tại sao mà phải kêu tôi đổ cho ngươi, thay vì nghĩa là ở nơi đang đứng ở trong mái hiên không bị ướt thì không ở đóng là phải chạy ra đây. Bây giờ nó chạy ra đây rồi thì còn đòi đổ gì nữa, còn đòi giúp đỡ gì nữa. Nói rằng bởi vì con chạy ra đây không hiểu kia nên bây giờ ngài cho con nó là núp ví dụ của ngài nữa. Thì nói rằng như vậy thì không phải là ta đổ cho ngươi, không phải Quan Thế Âm Bồ Tát đổ cho ngươi một cái dù đổ cho ngươi chứ không phải là Quan Thế Âm, không à. Thì các ông nói rằng đó là như bây giờ vậy cho con đi đoạn đường à, cho con đi đoạn đường để con đỡ khổ, để đỡ ướt. Là các vị biết không, ông nghe thấy vậy rồi cái Quan Thế Âm Bồ Tát bỏ cái dù xuống, nó bỏ cái dù xuống, tức là khi không có cái dù thì sao, thì nghĩa là ta cũng đi tìm cái chỗ mà cái máy hiên nó chui vô, thì ngươi cũng đi tìm cái hiên chui vô cho nên bỏ cái dù xuống. Ở dù ra sáng hôm sau thì các vị bên sáng hôm sau á, ông đi qua cho các ông thấy cái chỗ miếu thờ của ông á, giống như cái tượng ông trước mình á, các ông thấy có một người ở phía trước đang lại Quan Âm để cầu nguyện gì đó. Chúng vô ông hỏi, giống hệt người ngày hôm qua cũng là Quan Âm mà, đang Quan Âm thì nó ủa, tên Thiều nó ủa, sao ngài cũng là Quan Âm mà sao lại tự Quan Âm này? Ông nói đúng rồi, tôi đang cầu nguyện đó, đang Quan Âm mà tại sao cầu nguyện Quan Âm? Bây giờ tự tôi không có cứu tôi được, không có tự độ tôi được, không độ tôi được cho tôi phải nhờ tự tôi độ chứ không nhờ ai. Nói tôi nói đó, Quan Âm lại Quan Âm để cầu Quan Âm, có nghĩa là không ai độ cho mình được, mình phải tự độ. Cho nên là cái tượng, cái người mà mang hình dáng Quan Âm đó là cái tượng Quan Âm. Tức là tại sao là mình lại độ
cầu mình.
Nếu mà thân mình là không độ thì cầu ai nữa, thì ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cũng nói vậy. Chúng ta mỗi ngày đó là mong cầu phước điền, chẳng cầu thoát ly sinh tử, tự tánh nhược mê phước hạt khả cứu, tức là tự tánh mình đã còn mê thì phước nào cứu cho mình được, tức là phải tự mình phải độ mình chứ không phải là nhờ người khác đâu. Cho nên đức hành ảnh của Đức Quan Âm cũng vậy, cho chúng ta thấy rằng đó là cái ngày lễ của ngài cứ gì là tức là những đức tánh viên dung của ngài đó và những cái bài học giáo lý giải thoát giác ngộ đó, để thấy rằng là chúng ta đều phải quay trở lại tự thân của chúng ta, quay trở lại cái chỗ gọi là tự tịnh kỳ ý, thì lúc đó mình lời kinh Phật dạy mình mới được, chứ mình đừng có nương tựa người khác. Cho nên đó là nếu mà bỏ cái dù ra rồi thì ai cũng như ai thôi, phải không? Cho nên đó là thấy Đức Quan Âm cầm dù mình chạy theo, mình đã ở, tại sao mình đang ở trong mát thì ông ấy mình lại chạy ra ngoài mưa làm gì? Thật ra là mình tự trong cái cuộc sống của mình không có khổ, mình ăn ở trong một chỗ an toàn, nhưng mà mình bỏ chạy ra khỏi chỗ an toàn đó, cũng giống như nữa là mình đang được bình yên vậy, nhưng mà mình khởi lên cái tham mình chạy theo một cái gì đó, có nghĩa là mình chạy ra ngoài trời, khi chạy ra trời mưa rồi mình kêu cứu Phật, khởi lên tham, khởi lên sân, khởi lên si rồi mình kêu Phật, thì nghĩa là Phật sẽ hỏi mình nữa là tại sao đang ở trong chỗ mái hiên, đang ở trong nhà, đang ở trong bình yên, đừng có khởi niệm, đừng có chạy theo những cái đó nữa, thì đã là yên ổn rồi, tại sao phải kêu người khác độ nữa? Mà nếu mình chạy ra đó thì ngày nói cái dù này đổ chứ không phải là đổ ta, thả cái dù là mình chịu chết đúng không? Đó, mình sẽ chịu chết. Đó, đây là cái chỗ một cái ý, một cái câu chuyện, nhưng mà cũng đồng thời khuyên dạy cái người học Phật chúng ta là ở trong cái chỗ lời Phật dạy này, Đức Phật nói bảy, Đức Phật đều nói trong ba cái bài dạy này, tức là giữ tâm ý trong sạch chính là như vậy, hoặc là chư Phật thường giảng dạy những khổ hạnh tối thượng là cái mà nói niết bàn rồi quả tối thượng xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Cái đây là cái Đức Phật Ca La Tôn Đại mà vừa rồi trong một cái buổi khai thị buổi sáng thầy có chia sẻ với các Phật tử và các vị mà tu tập ở dưới Trường Hạ. Và thầy muốn chia sẻ cái đó là chia sẻ cho các Phật tử cũng như là chia sẻ cho những huynh đệ còn trẻ. Cái câu mà trong bảy Đức Phật này á, thì ngoại trừ cái câu mà chúng ta vừa đọc á, tức là cái chư án mặt tát á, là rõ ràng rồi. Còn cái câu của Đức Phật Ca La Tôn Đại dạy rất là minh họa và rất là sâu xa và cũng rất là dễ thương. Ngài nói rằng đó là quanh quẩn trên hoa, con ông chỉ lấy mật trong hoa mà không phá hoại mùi hoa và màu hoa. Cũng như vậy, chư tỳ kheo ở chung với chúng hoặc vào sớm làng, chớ nên làm nặng lòng ai hết, chứ xem coi họ có làm hoặc không làm, mà phải xét soi lấy mình có được vẹn toàn hay không. Câu đó rất là chí lý và rất là sâu xa. Cuộc sống của mình là thường thường mình bị phiền não, bị khổ đau là bởi vì mình làm gì? Mình hay nhìn người ta thôi, chứ mình không có nhìn mình. Đó. Chân mình thì còn lắm mê đi cầm bó đuốc mà rê chân người. Cho nên thầy có nói với đại chúng là thầy nói rằng trong một điều vòng tròn 60 năm trong đời người, cuối cùng thầy chọn cái câu nói này sẽ làm một cái bài, cái điểm tựa để cho mình bắt đầu học và thực hành. Tại vì trong lúc mình còn trẻ, trong lúc mình còn hăng hái, trong lúc mình còn đi hành đạo, trong lúc mình còn gọi là tìm một chút nào đó gọi là danh lợi của thế giới này, thì mình phạm nhiều lỗi lầm. Và mỗi lần như vậy mình cứ nghĩ rằng mình đi phê phán người này, đi phê phán hay là đi phê bình người này, phê bình người kia. Bây giờ mình phải rút ra được một cái vấn đề rằng đó là chính những cái gì mình phê phán, chính những gì mình phê bình, sau này mình sẽ đạt lại. Giống như người ta nói rằng mình nói gì sau này mình sẽ gánh lại cái đó. Cái nhân quả nó sẽ trả lại giống như vậy đó. Cái này đáng ghê sợ lắm, các vị cứ suy nghĩ. Cho nên các vị đừng có thấy là người ta bệnh hoạn mình thấy ghê sợ, nó trời cái bệnh nó ghê quá, thấy tôi chán quá, tôi sợ quá, mình cứ nghĩ vậy hoài sau này sẽ trở lại cho mình. Người Việt mình có một câu là gì? Ghét của nào là gì? Trời cao. Cho nên có nhiều người rất chưa lấy lập gia đình thấy người đó ghét, người đó nói ở nó nói nhiều quá cũng chán, trời cho cũng thèm, sau này là bợ quá. Phải nuôi dưỡng suốt cả cuộc đời, thiệt tình là như vậy đó, các vị biết không? Cái ghét của nào trời cao của nấy, là nhân quả là như vậy. Và cái câu mà Đức Phật nói mình rõ ràng là mình đi đến một cái chỗ là nếu mình tu là giống như con ong, các vị biết không? Ong nó rất là cần cù, rất là tinh tấn, mà nó lấy cái mật của hoa là mục đích để nó nuôi dưỡng thân thể của nó nuôi dưỡng ổ của nó đem về tổ của nó cần cù, nó xây dựng, nó lấy mật mỗi ngày vậy đó, nên lấy mật trong hoa nhưng không có hái gì màu hoa và mùi hoa. Cho nên mình thấy mỗi lần chân hoa cứ cái hương thơm của hoa mộc hoa nó vẫn đẹp như thường, mặc dù mấy con ong nó đã lấy mật rồi, nhưng mà không có phá hoại. Tức là một cái người xuất gia hay là cái người Phật tử đi vào trong cuộc sống trong gia đình cũng vậy, mình nhớ lời của Phật Ca La Tôn đã dạy, tức là mình đừng có làm tổn hại người khác bằng cách là gì, là phê phán người khác và tùy ý phê bình hoặc là nhận định về người khác, tức là cứ nói của người mà mình không có xét với mình. Mình vẫn nhờ mọi người giúp đỡ, mình vẫn sống giống như con ong lấy mật hoa, nó sống nhờ mật hoa, nó tồn tại nhờ mật hoa, nhưng mà nó không có làm hương và sắc của hoa, không có làm phai tàn, không có làm cho cuộc sống mất đi ý nghĩa. Thì các Phật tử cũng nhớ vậy đó, mình làm sao mà mình vào đạo tràng mình tu học này kia, đôi khi mình phải nhờ người này nhờ người kia giúp, mình nhờ thầy nhờ bạn này kia, nhưng mà mình không làm não hại thầy bạn, mình không não hại cha mẹ, mình không não hại cuộc đời. Mình sinh ở cuộc đời mình phải tàn phá cuộc đời rồi, nhưng mà mình đừng có tàn phá theo cái dạng coi như là mình cứ chém chặt, cứ lấy xe mà cắn vậy, mình không có làm vậy, mình không khủng bố gì vậy. Đó. Và thầy cũng có một cái nguyện, thầy nghĩ rằng đó là cái nguyện này cũng có thể nói cho các Phật tử nghe để các Phật tử giúp thầy, đó là từ này về sau lúc nào á, cái mà trên một dòng một trong 60 năm đời người rồi, mà lúc nào mà các vị thấy rằng lúc nào mà thấy nghĩa là thầy nghĩa là cái mà hăng hái phê phán ai nói người kia thì các vị dừng cái áo này, cái thầy giảm thầy làm ơn giảm, đừng có nói tội nghiệp lắm, bởi vì mai mốt mình sẽ dừng cái đó có thiệt. Không phải là các nhà sư không, không phải là đệ tử không, mà các Phật tử hay mỗi lần lúc nào thầy vui hay thầy quên hay thầy đang hăng hái cái gì đó thì các vị ở sao lâu kéo kéo lại, hoặc là không kéo y thì đứng nè mô phật giảm lại thầy được không? Bởi vì chúng ta trong lúc chúng ta hăng hái cuộc đời chúng ta hay vô tình lắm, chúng ta cứ tưởng là cái bằng mình là cái bằng phơ mà tức là 100%, và cái mà người ta là đáng để nói, đáng để này kia, cho nên là lúc vui cũng có, lúc vui là thay vì là mình ca tụng nói cái tốt của người ta thì đôi khi mình muốn nói tốt thì mình đừng có nói, mình đừng có nghe người ta nói cái gì, hoặc là nghe ai đang nói gì là mình góp gió thành gì, thành bão đè dẹp xuống hết trơn, nói nữa là tàn tạ, nói cho tôi nó lẩu tầm trụi luôn, thảm lắm. Con người của mình vậy, tức là nói tới người ta không còn một chỗ thở, không còn chỗ đứng, và thậm chí mình nói đến mức độ người ta không còn mặt mũi nào để mà xuất hiện nữa, thì tội nghiệp đó, phải không? Cái đó là một dạng gì, một dạng khủng bố tâm lý. Và khi mình vậy rồi, các vị cứ nhớ rằng đó là khi Đức Phật nói, tôi nói rằng đó là chúng ta giống như con ong lấy mật hoa, đừng có phá hoại hương và sắc nó, phải để cho nó còn hương còn sắc cái cuộc đời, nó có giá trị rất là đẹp cái cuộc đời, phải không? Các vị đồng ý không? Cho nên bây giờ dù rằng mình cần mật để mình sống, nhưng mà mình cũng để cho hương hoa để người ta đem chinh ra và người ta tặng cho người yêu người ta, và người ta nên là đem có hoa này tới tặng cho một người bệnh ở trong bệnh viện để cho người ta có một cái tâm lý vui tươi để là còn mong mau cái sớm ngày nó ra khỏi bệnh viện. Tất cả những cái gì đều là đẹp quá, hương là hoa, các vị thấy không? Để ở trước mặt lễ gì mình cũng chưng hoa nhiều, chưng bông nhiều, và trong một cái gì mình cũng làm lễ dâng hoa, là tất cả những gì tốt và đẹp cuộc đời mình đều đưa ra phía trước hết trơn. Thì cuộc sống cũng đang vậy, hãy làm sao mà nếu có tán dương tốt đẹp cho người khác thì hãy làm, còn không đừng có phê phán, đừng làm tổn hại người khác. Và cái của thầy muốn các vị tỳ kheo, hoặc là muốn các cái Phật tử mà an cư cũng vậy, khi mà thầy đọc được một câu nói của Phật rồi, thầy có một cái chi nghiệm, thầy nói rằng là 60 năm của mình rồi, mình mới có một cái suy nghĩ rằng những gì đôi khi lúc trước mình hăng hái mình nói quá, bây giờ mình cũng làm mình nói rồi đó là mình sẽ đi vào con đường cũ, cho nên vì phải tốt hết mình đừng có nói, mình đừng có nói. Cho nên nhiều khi mình nói rằng cái đó mà đâu có ngon làm gì, mai mốt mình đi kiếm mua, rồi cái đó là nhất định không ăn cái đó, rồi mai mốt lại ăn nhiều hơn người ta. Cho nên những con đường nào mà mình biết rằng đó là chắc chắn không gì bảo đảm thì mình đừng bao giờ phát ngôn, đừng bao giờ nói rằng là tôi ghét cái đó lắm, tôi thương cái đó lắm, để cái tất cả những nó đều phản ngược lại sự thật. Ở đây là cái câu nói sâu xa của Đức Phật, chứ không phải kiểu như Việt Nam mình kêu mà con gái nó ghét là thương là ghét đâu, nó không phải vậy. Cái đó là bậy đồng bạ, cái đó là tào lao, cái này là vậy của Phật. Cho nên mình học đó là vậy, mình học có nghĩa là mình biết rằng cái nhân cái quả nó sẽ đến. không? Các người nhớ là cái này nó không phải mang tính gian dối mà nó hay là nó mang tính như là cái phần hình thức, mà nó mang tính lời mới của Đức Phật rằng đó là chúng ta đừng có nghĩa là xét coi dòm ngó người khác, lỗi của người đúng hoặc sai, mà phải lo lấy mình, xét coi đạo hạnh của mình có vẻ còn hay là không. Đó là câu lời dạy của Đức Phật, đó là căn bản. Cho nên nhiều khi người ta làm phước mình cũng chống, người ta làm chuyện tốt mình cũng phê phán, người ta bố thí cúng dường mình cũng nói trời ơi làm gì, làm phách, ỷ có tiền ỷ có bạc. Đó, những cái chuyện rất là tốt vậy thì mình lại không có một cái thiện tâm, không có một cái nghĩa là hòa hợp, không có một cái nghĩa là, thậm chí có nhiều người ta đi tu mình nói sướng quá ha, ăn rồi cái là lúc nào cũng được đi tu đâu, tôi không có được đi ngày nào đâu. Thì mình không có cái tâm vậy mà mình phải rất là quan hỷ, rất là tùy hỷ. Mấy người ta có tu hành được cũng là một cái chuyện hạnh phúc cho người ta và cũng mang lại một cái sự hạnh phúc cho mình. Thì như vậy thì mình mới có đó được một cái tâm gọi là gì, là nhân từ, có một cái sự bao dung. Cho nên con người mình nó dễ bị cái việc nó dễ bị kích động lắm, mà có chuyện gì nữa là nó cay đắng, nó không vừa ý mình là mình thấy mình khó chịu. Giống như giờ người ta ngồi mà ta lên máy bay, ta ngồi chỗ tốt hơn mình cũng không thích. Bây giờ mình phải ra chút mới sao mình ngồi rồi, nghĩa là cái phần đó là người ta ngồi trước của mình nói có tiền cho nên mua vé ngồi trước. Rồi những người mà họ nói là có tiền họ mua business, họ mua first class thì kia rồi thì mình đắng cay, mình nói mình kỹ cái thân phận của mình sao mà khổ ghê, đi máy bay lúc nào thì cả đời chưa bao giờ được ngồi first class nữa. Rồi bây giờ mình không nhìn xuống mình trời ơi, các có người các điểm cả đời chưa bao giờ được nữa, nên là đi xe thì có tới máy bay. Những nước phi châu và một số quốc gia thì biết là những người nông dân là những người ở trong cùng đó, cả đời còn chưa bao giờ biết đến xe hơi, chưa bao giờ được ngồi xe hơi, đừng có tới ngồi máy bay. Rồi bây giờ mình ngồi máy bay thì mình nói là tại sao là mình không được ngồi cái là cái ghế cao cấp ngồi phía trước. Cho nên chính vì chỗ đó là chỗ mà chúng ta suy nghĩ cái lời dạy của Đức Phật, là thấy rằng trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rất là sâu xa. Nguyên cái phần từ 183, sau khi không khó thay được làm người rồi, chúng ta học tới cái chỗ mà 185 thì Đức Phật đó là khuyên chúng ta rằng đó là chúng ta đổ một cái nhìn, phải suy nghĩ, phải sâu xa khi nói khi hành động. Và tất cả các Đức Phật dạy thì trong đó còn có kể cả câu ví dụ như không phỉ báng, phá hoại, hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sàng hoại của nhà định, chăm chú tâm thường tâm, chính lời như Phật dạy. Trong bài Đức Phật này có phải có Đức Phật dạy chúng ta là cái phần ăn uống phải có tiết độ, biết đủ, vừa đủ, giữ sức khỏe của mình. Cho nên những ngày đi nhập hạ hoặc lúc mà thầy hay thân cận với ông Pháp Bảo, tức là Hòa Thượng Pháp Bảo, thì Hòa Thượng nói rằng có một cái câu nói thì Hòa Thượng trả lời với về sức khỏe những người Đức Úc ấy, là hỏi cái bí quyết nào mà làm cho Hòa Thượng khỏe mà ít có uống thuốc hoặc là bị bệnh tật. Hòa Thượng nói rằng đó là không bao giờ ăn quá no, tức là ăn vừa thôi mà thiếu đôi khi mình còn nhét cái thứ khác nữa. Đó là quan điểm của thầy. Cái thứ hai đó là cái phần ăn mà nó vừa vậy đó là mình trời ơi, nhiều khi mình đã ăn gì ngon quá mình ăn rồi mình phải đi bộ nó nằm không được, đi không được, ngồi có nhiều người ăn rồi mà thọ cái tay nó cũng đụng rồi, ông trời ơi ngon quá, bánh xèo mà làm 5 cái thì còn nhiều không đụng, bánh xèo ăn tới cái thứ 5 rồi là các chị biết là không bao giờ mình nói tới nó ngon nữa trơn. Bánh xèo mà cái gì cũng ăn ngon, các chị chỉ ăn được nửa cái thôi là lúc đó các người mới thấy giá trị bánh xèo, còn ăn một cái cũng là hết nói. Có nhiều người nói trời ăn gì ít vậy. Rồi mà tội nghiệp mấy đệ tử các vị không, một lần một ông thầy mà nó tráng bánh xèo nó muốn nhiều, nó đem lên 4 cái, nó cái này nóng cái này nóng, mới ăn được nửa cái là đem xuống 2 đưa lên cái khác. Nếu mà đẩy vô 2 cái bánh xèo rồi thì nó hối hận cho tới chiều luôn. Còn cũng như tới mà các vị coi mình ăn curry thì mình ăn một chút xíu thì nó ngon, chứ nếu mà các vị ăn một tô curry rồi là cái gì biết, từ đó tới ngày mai các vị ở lên những con mùi cá curry. Cho nên mấy Đức Phật dạy cái gì dạy không có sai, dạy gần thật là gần, ăn uống biết tiết chế, vừa biết đủ thôi thì lúc đó mình thấy có giá trị của thực phẩm tồn tại trong con người của mình, và đồng thời nó có thời gian tiêu hóa để trở thành chất. Còn nếu mình làm lạm dụng quá thì nó đều sai lầm. Mà con người mình nó chỉ cần, các vị chỉ cần tham thì, cho nên nó là cái gì nghe ngon hay gì đó là cái phần cứ gì ép vô rồi cái cuối cùng làm gì, đi tím chất để cho nó tiêu. đó, uống chất cay để cho nó tiêu, rồi uống chất chua hoặc là uống nữa là chẳng hạn như là nước có gas để cho nó tiêu. Ngày xưa thầy đi mỗi lần đi Mỹ rồi đi Hoa Kỳ đi ông thầy nói mấy Phật tử là cái hơi của mời mình mấy cái chỗ mà cái Phật Oyukenix á, trời ơi, bởi vì một lần mình đi mình nghe nó nói tới mười mấy 20 đô Mỹ mình thấy cũng tốn tiền gì, cho nên vì vậy mình phải ăn cho nó xứng đồng tiền bát gạo. Các gì biết không, ăn hết dĩa này qua dĩa kia ăn mà rau thôi chứ không phải thấy đâu, mà ăn rồi để cho nó đủ 13-15 đô ăn rồi cái gì không, từ đó tới chiều đi không không chứ còn ngồi không đủ nữa. Bởi vì mấy cái chất mà gọi là kêu bằng chất dồn sốt thì cái mỗi ngày nó cứ ở lên hoài à. Rồi mình nghĩ như nãy mình vô đây mình ngồi, nó mời mình vô tới đây rồi, rồi chắc lại ngồi đó rồi ăn có một miếng bánh mì với 2-3 cọng rau rồi ra phải trả tới 18-20 đô, mình thấy vậy tốn cho người ta tội nghiệp. Mà người ta bài bán là để cho cái là you can eat mà. Cho nên từ đó sao nữa, lần sau các vị nhớ là mời đừng có thỉnh tôi đi vô mấy chỗ này đâu. Tôi vì cái chuyện này đó mà tôi phải khổ sở ghê gớm. Thiệt tình là vậy đó, khổ sở cái vụ ôi khen ít lắm, cái gì không? Rồi là chẳng những vậy mà nói rằng dẫn mấy người bằng ít thì lỗ. Thiệt, dẫn mấy người mà ăn như mèo, dẫn đi thì tốn tiền. Cho nên thôi là mang ở nhà chế có mì ăn còn khỏe hơn nữa. Lần sau thì mỗi lần, mà ngày xưa mỗi lần đi giảng ở Mỹ thì cái nhiều Phật tử nó xong rồi là chở thẳng thỉnh này ra mấy chỗ đó, nó dễ. Cái dễ là gì? Nó là rau cải nhiều, thầy thích ăn rau nữa. Nói vậy, còn biết thầy thích ăn rau cho nên nữa là nó gọi là cái ở bên Mỹ nó có một cái cửa hàng, nó có một cái nhà hàng rất là nổi tiếng, nó tên là cái plantation. Plantation là giống như là một cái nhà ga, plantation giống một chỗ trồng vậy đó. Plant tức là toàn là rau cải không à. Vô đó là rau cải thì nó là vừa vô là nó phát cho mình một cái mâm. Cái mâm chứ không phải là cái gì hết đâu, cái mâm. Trời ơi. Nội giải quyết hết cái tiền đó là chết người. Cho nên rõ ràng tự mình đầy gọi mình thôi. Năm môi rồi Phật nhớ lời còn dạy. Phật nói thế nào? Nghĩa là dẫn dụng hay kể cả nghĩa là ăn uống hộ trì giới thân phận, ăn uống có tiết độ. Và mình ngồi chủ nói một câu vậy, đừng bao giờ ăn quá. Giữ được sức khỏe tốt, không có bệnh bậy. Mà thiệt. Cho nên nghĩa là thầy cũng cố bây giờ sẽ mấy cái nào hay bắt đầu nghĩa là bắt đầu bây giờ mình phải tập rồi mình phải ráng, mình phải tinh tấn rồi mình phải ráng giữ. Rồi một điều nữa, các vị biết rằng chúng ta phải làm gì không? Trong những buổi sinh hoạt thì nói rằng có một vị hòa thượng là có một cái chỉ tiêu mỗi ngày đọc tới 200 trang sách. Thì thầy cũng nói thôi nhiều quá, bây giờ mắt mình nó kém lớn tuổi thì mình ráng mình phải hạ quyết tâm một ngày ít nhất đọc được 20 trang sách. Các vị trong chúng ta đây có ai đọc sách không? Các vị phải nhớ rằng mỗi ngày mình phải tập đọc sách. Bởi vì những cái kỹ năng đó, những cái đó nó sẽ làm cho cái đầu óc mình linh hoạt và mình giữ lại được những cái cao quý. Bởi vì sách là cái phần, những cái nghĩa là người bạn rất là quý. Và bây giờ trong một cái bài người ta viết, các Phật tử gửi lên trên mạng, coi các vị biết không? Người ta phê phán là người Trung Quốc sau này sẽ là hư hoại tiêu hóa trơn. Tức là một người Ấn Độ viết trên trang mạng là đi lên máy bay thấy nữa là khi mà đèn tắt tới giờ ngủ ha, là người ta ngủ còn này kia ha, là người hết 80% người Trung Quốc đều là xài iPad với lại nữa là coi chơi game này kia không thôi. Con nít đồ đó là hầu như là hơn 1 tỷ người mà hầu như là lúc nào nó cũng ôm cái điện thoại với game thôi, nhưng mà không có sách. Nó đi ngược lại với cái các vị biết là ngày xưa cách đây vào khoảng 40 năm hoặc 50 năm lúc mà chưa có cái vụ mà iPhone, iPad, ai gì đó ha, thì các vị biết là ngày này đi học ở Trung Quốc đó, lúc mà thầy còn đi học nè, có một câu nói như thế này rất là hay. Kẻ sĩ là các gì không, là những người có học á, kẻ sĩ 3 ngày không đọc sách soi gương thấy mình xấu xí. Câu nói rất là quan trọng. Nếu là một kẻ sĩ 3 ngày không đọc sách soi gương thấy mình xấu xí, chứ không phải là nói bây giờ là mỗi ngày mình soi gương để đánh để trét, không nói. Chỉ muốn nói rằng vì chúng ta không có đọc sách nào đó thì con người chúng ta sẽ trở nên xấu xí. Đây tức là nội dung của chúng ta xấu xí, nghèo nàn tư tưởng của người chúng ta rất là kém văn hóa. Cho nên nếu mà mình đọc sách được thì các vị mới thấy rằng cái giá trị tinh thần của mình nó gia tăng lên. Rồi người ta có phân biệt, các vị biết là cái người mà được gọi là thông minh nhất thế giới là người gì? Do Thái Israel đó là cái bằng mỗi ngày họ tính theo tỷ lệ đầu người là cái bằng là số 60 đọc sách 60 quyển. tính theo người là được cái vòng đọc sách số 60. Một người Nhật Bản được một gọi là cái dân tộc đó là cái vòng cao thượng, một dân tộc đó là cái vòng thành công ở châu Á, là mỗi cái con số tính đầu người một năm đó là số 40, mà trong khi bây giờ tính bằng Trung Quốc chỉ có 0.7 về số lượng người đọc sách. Còn người Nga đó là đọc sách tới là 55, cho nên là một người là đi đâu mà cũng có một cuốn sách ngồi mà đọc, là mình thấy rằng là bởi vì người mà họ viết thành một quyển sách là các vị đa phần là cái mà họ đầu tư cả gì, cả cái bằng là đứa con tinh thần của họ, là tuệ giác, là niềm tin, những gì hay họ để trong này rồi, bây giờ họ giao cho mình rồi, cho nên mình cứ là từ từ mình tiếp thụ, mình hấp thụ lần lần, mình đọc kinh đọc sách, mình hấp thụ những cái này vào trong con người mình để biến thành cái tinh hoa tuệ giác cho mình. Mình lại mình không có đọc, cho nên vì vậy ngày mình chỉ thải ra không, cho nên vì vậy là cái chất mà mình thu vô cái tinh hoa, cái cao quý không có. Và con người mình nó nghèo nàn ghê lắm, cho nên là có nhiều người gặp, thì thấy không, đi đâu cũng cầm cuốn sách đọc là người đó sẽ có một cái chiều sâu chất lượng của tâm lý, và người đó sẽ có một cái người bạn, ai có thể bỏ mình cũng được hết trơn, nhưng mà tuệ giác không bỏ mình. Cái mà không bỏ mình nữa là cái đẹp, là tuệ giác. Thành ra các người phải đọc. Giờ bây giờ nếu mà người nào nói rằng trời dễ mà nói cũng không có biết đâu, bây giờ mình trả lời sao? Không biết là người không có gì cả, trống rỗng, coi như là cái bằng, coi như trong mình là toàn là hổ trống. Cho nên những bác sĩ, kỹ sư, học giả, những nhà giáo sư, họ phải học, họ phải đọc biết bao nhiêu để họ cưu mang trở thành một cái gì, một cái nền tảng. Các vị muốn viết một cái bài gì là các vị phải có cả một biết bao nhiêu kiến thức trong đó, và kiến thức là nhờ gì? Là nhờ ông đại ca này nè, chứ không phải là tiền. Cho nên tiền các vị có thể có ngân hàng có hàng trăm hàng triệu, nhưng mà các vị không mua được kiến thức, không mua được kiến thức, các vị phải đọc. Nó như vậy là các vị thấy rằng mỗi ngày mình phải đọc, mình rồi khi mình đọc mình mới nhớ, mình đọc mình biết rằng lúc đó người ta nói gì chứ. Cho nên các vị biết là bây giờ ta nói là lịch sử Việt Nam mình đó, đến giờ tự nhiên bây giờ có giờ lịch sử không cho hại, không cho học, thậm chí năm rồi năm kia nó không cho, không có thi môn lịch sử. Các vị biết là bây giờ Việt Nam nó không, con nít nhiều khi không biết được lịch sử Hùng Vương, không biết được Phạm Ngũ Lão là ai đấy, không biết được lịch sử, không biết được cái quá khứ của dân tộc của mình. Nó, nếu mấy ngàn năm dân hiến mà mình không biết được nữa là Âu Cơ, không biết Bà Triệu, Bà Trưng thì còn gì nữa đâu mà dân hiến. Đó là như vậy, giết chết lịch sử. Nếu mà chúng ta không có văn hóa thì chúng ta mang theo cái nền văn hóa, mà văn hóa nằm ở trong gì? Ở trong văn học, ở trong sách, trong tư tưởng. Cho nên nó là dù cũng vậy, nếu mà những người xuất gia, những người đó là phải học kinh, thấy không? Tư tưởng của Đức Phật Đường đã được phiên dịch, hay là mọi người đã được truyền tụng lại trong những cái phần kinh, phần sách, cho nên mình phải có thời gian mình đọc, mình thấy nó thấm nhiễm lần lần trong, cho nên mình phải phát nguyện. Cho nên bây giờ thầy cũng nói rằng 200 nhiều quá, bây giờ mất mình mà tai điếc, thôi chỉ cho con 20 trang. Mà phải có một chỉ tiêu. Từ bây giờ làm ơn please. Cho nên các vị ở đây rồi về rồi, các vị cứ nhớ là phải chọn bất cứ sách nhiều lắm, thư viện cũng có. Và các vị biết là nó bây giờ thì cũng có cái thư viện là biết bao nhiêu thành phố, mà ở Việt Nam mình cũng giống như Trung Quốc, các vị biết không? Là toàn là gì? Quán ăn, quán nhậu, quán bar, internet, cà phê. Không có thư viện. Mà nếu mà các vị biết một quốc gia nào á, mà một quốc gia như Bungary, các vị, một thành phố không là có 40 cái thư viện vậy đó. Chỉ cần cái là ghé vô một cái là có cả một tư liệu để mình đọc. Mình mượn sách trong thư viện đâu. Còn nếu mình có được thì mình vô trong chùa cũng có nhiều cái sách kinh để mình đọc được. Mà mình phải có dành thời gian để mình đọc. Thay vì dành thời gian nhiều quá mình điên đó là phí, cứ hở là đi shop, hở là nhào ra shop. Thì các vị biết rằng giống như người Trung Quốc là người ta nói là toàn là cái bằng làm những chuyện tầm bậy tầm bạ không, mà cho nên người ta muốn nói rằng nếu trong tương lai trong vòng 100 năm sau là coi như toàn bộ là cả tỷ ngoài người một cái đầu rỗng tết, không hề có được cái gì chất lượng trong con người đâu. Vì sao vậy? Là vì cái mà nó có thể ăn sâu vào là cái gì? Là nền văn hóa, là tư tưởng. Mà các vị biết là một người họ viết một cái quyển này đâu phải là dễ dàng đâu. Đứa con tinh thần của họ ghê lắm. Cho nên tại sao họ đã thành tựu được vậy mà họ trao cho mình. Mình chỉ còn ngồi lại, mình cứ mỗi ngày gặp từ từ lấy từng chất bổ bỏ trong người của mình. tạo thành sức mạnh cho mình không làm. Rồi các vị mới thấy, cho nên bây giờ đó, lên thầy thầy cũng công nhận mấy người Tây bây giờ thầy cũng có thấy họ hay. Nhiều người họ lên trên máy bay, họ ngồi họ đọc sách hoặc họ đọc cái gì đó kìa, không họ đọc trong mấy cái giống như là cái iPad gì mà nó sách đó, nó cái bút gì e-book không à, họ ngồi họ đọc có nhiều bà thấy dài dễ sợ còn nó ôm theo một quyển sách dày vậy nè, thì mới thấy rằng đó là họ trân quý. Mà những người đó mình mới đầu thấy mình ngán, còn có nhiều từ người Việt mình tổ kiến nói con bệnh lắm, nóng quyển sách nó ngủ. bởi vì ngủ đi không còn dấu nữa, ngủ đi không còn dấu thành gì vậy, mà bị mắt nó quyển sách nó mới chưa lật qua trang đầu qua thấy ngủ. Có nhiều người nói con thích coi sách mà coi trang mở đầu trang cuối thôi. Trời, thiệt là tội lỗi, thiệt là tội lỗi. Cho nên mấy người mà làm ra quyển sách đó họ nghe rằng lại dài, nó lại ông lại bà đừng vô quyển sách của tôi nữa, sách gì mà coi mới mở trang này của trang cuối thôi thì làm sao mà đọc sách cho được. Cho nên phải từ từ thì cháu cũng nhờ đó. Rồi mình phải cố gắng à, cho nên mình phải có cái sự dũng lực, không có gì phải phát nguyện. Cho nên thầy nói là bây giờ mình phải đọc sách nào mỗi ngày ít nhất là làm ơn phải đọc 20 để một sách đó mỗi ngày đi ra vô gì biết, nhưng mà phải dành bao nhiêu phút để đọc hết 20 trang. Nếu mình còn đọc nữa thì tốt, nhưng mà ít nhất là mình phải làm một cái dấu rồi mình đọc 20 trang. Một quyển sách đó mà các vị đọc 20 trang, các vị đọc cũng dòng đó là 5 ngày, 10 ngày đã hết một quyển sách rồi. Thấy không? Hết một sách này qua đọc sách khác thì các vị cứ được. Cái kiến thức các vị vậy một tháng nó gia tăng bao nhiêu, một năm nó sẽ gia tăng bao nhiêu, các vị cứ suy nghĩ đi. Nhưng mà mình đâu có chịu làm. Mình không chịu làm. Mà không nghĩ. Tại sao? Why? Giờ có nhiều nó trời ơi, bận dữ lắm, trời ơi lúc này cũng bận dữ lắm, kể ra đủ thứ, nào là giữ giá, nào là cái bằng nữa là đi shop, nào là cái bằng cái chơi hụi giật hụi đủ thứ, bận đủ thứ gì trong đời đó, nội là bận làm đẹp, bận thay quần áo không, bận đi kiếm đồ không, là hết giờ rồi. Tại sao mình không dành một cái giờ để mình nuôi dưỡng cái phần tinh thần của mình? Ở đây Đức Phật có nói rằng là mình phải làm gì, phải là cái bằng nữa là hộ trì căn bản ăn uống tiết độ, nghĩa là phải sàng họa, phải chỗ nhẫn định, rồi chuyên chú tâm thượng tâm, phải chăm chú tâm thượng tâm. Đây này, đây là một trong những cái mà cái bằng đọc sách là chăm chú để làm cái tăng thượng tâm. Cái câu nói là như vậy đó, tức là mình phải có một cái nền tảng, một cái kiến thức gì đó. Bây giờ có nhiều người khi họ khác nhau, có nhiều người học thiền, họ nói rằng một thiền sư, một hành giả hỏi rằng trong lúc trước khi mà thầy thành một thiền sư hoặc là một người đắc đạo thì nó có gì khác biệt với cuộc sống không? Có nha. Hỏi vậy làm gì? Nói nữa là mỗi ngày làm gì để thành một thiền sư đắc đạo? Nói là gánh nước, bữa buổi, nấu cơm. Ôi vậy rồi bây giờ thầy đắc đạo rồi, thầy thành thiền sư rồi, như vậy thì thầy có gì khác biệt không? Nói thì cũng gánh nước, bữa buổi, nấu cơm. Nói vậy nó có gì khác biệt không? Các người thấy khác không? Thiền sư nó có khác. Khác là gì? Khi mà tôi chưa thành thiền sư á, gánh nước á, thì tôi nghĩ tới chuyện bữa tuổi. Khi bữa tuổi á, thì tôi nghĩ chuyện nấu cơm. Khi mới nấu cơm á, thì nghĩ chuyện đi ra ngoài chợ mua đồ ăn nhiều. Nhưng bây giờ khi gánh nước á, thì chỉ nghĩ đến chuyện gánh nước thôi. Khi nấu cơm, chỉ nghĩ đến chuyện nấu cơm mà thôi. Và cái gì? Khi bữa tuổi, nghĩ đến chuyện bữa tuổi mà thôi. Đó là cái sự khác giữa cái đạo mà người ta được trả lời. Khi một người hỏi đạo là gì thì vị thiền sư trả lời rằng đạo là gì? Đói ăn, khát uống, mệt thì ngủ. Nói vậy thì tôi cũng vậy, ai cũng nói ăn khát uống mệt ngủ chứ đâu có ai khác đâu. Mà tại sao mà là đạo là đạo gì? Cái nào là đạo gì kỳ cục vậy? Không, đó là đạo. Bởi vì cái của mình nó đói không có chịu ăn, đói còn đi tìm cầu, đói còn bực tức, đói còn nữa là cái mình nữa là rồi đến khi người ta dọn thì không chịu ăn, nó thiếu cái này thiếu cái kia, rồi dọn phải cho ngon mới ăn, rồi đó là cái mình nó phải đòi ăn phải phở quế, rồi đó là bò quế rồi từ đây ra tới quế kiếm bò đủ thứ cho nó. Cho nên vì vậy là đói không chịu ăn, khát không chịu uống. Khát uống là chuyện bình thường thôi, bởi vì nhu cầu của mình là cần nước cho cơ thể. Này phải đổ uống cái gì cũng như ngon, uống gì mà uống cái gì làm gì mà ai uống cho được, đổ bỏ hết chẳng hạn vậy, thì đó là lại khác không uống rồi mệt nên ngủ không ngủ đâu. Chẳng hạn là các vị thấy không? Cho nên bây giờ người ta nói là cái từ hotel là phòng ngủ, nhưng mà tới đó không ngủ, hay nó dẫn đi hotel là không ngủ. Thế không rõ ràng là vậy đâu, nghe không? Mà làm đi ngược lại đó rồi, đi sai trên cái lộ trình rồi, cho nên nó không phải là đạo. Nói là nghĩa là nó thấy hai người đi phòng ngủ, vậy rõ ràng họ đi họ ngủ, họ đi họ làm gì? Họ thức. Nếu họ thức thì nó phải sinh chuyện hay sao? Giờ họ thức sinh chuyện cũng đồng thời là đi ngược lại với cái đạo là cái nghĩa là cái mình rõ ràng chính chính xác, tức là mình đang ở trong một vị trí nào, biết mình làm gì điều đó thì đâu phải là đó. Cho nên nghĩa là chúng ta chỉ nghĩa là thấy rằng là trong thân thể con người thì nó cũng có nhiều cái mà mình gọi là khó nói lắm, nhưng mà mình có thể nếu mình học được, mình biết được là những cái bậc thiện nhân thì sẽ cho chúng ta thấy được những cái mà chúng ta có thể thấy được những cái tốt thường tồn. Cha mẹ như con người già ai cũng chết, thì trong kinh Pháp Cú cũng có nói là một cái câu thí dụ là xe vua dù mỹ diệu, nó đẹp, xe của vua đó, xe của vua đi đó, gọi là lông xa đó, lông sàn đó, rồi thú cái bằng tới thậm chí cái giỏng của vua nằm trong lông dễ lên giỏng luôn đi đó, lông gì vậy đó. Nhưng mà cuối cùng là sao? Thì cuối cùng là nó cũng phải bị hư hoại, cũng như thân thể mình vậy. Thân thể rồi ai cũng phải, ai cũng phải già, phải không? Nhưng nên rồi cuối cùng phải già yếu. Chỉ có một cái, chỉ có một cái gọi là thiện pháp, thiện pháp thì cái thiện pháp này không có già. Cho nên bậc thánh nhân hay là bậc thiện nhân nói như vậy, tức là những cái đức Phật nói vậy. Cho nên cái tuệ giác này nó sẽ không có già, không có yếu, không có hư giống như xe của vua, hay là không giống thân thể của mình. Cho nên mình biết bảo vệ cái thiện pháp là chính, bảo vệ cái tuệ giác của mình, đọc sách hoặc là tinh cần là chính. Thì trong cái kỳ giống như kỳ mà lễ vừa rồi, trong cái ấy vừa rồi đã các vị biết là người ta có là giáo hội làm lễ tri ân hòa thượng, tức là một vị hòa thượng mất rồi, tức là như vậy mất rồi, lần trước mình đi đám tang, còn kỳ rồi làm lễ tri ân vị hòa thượng này, tức là tri ân hòa thượng gì, hòa thượng Nguyên Tôn. Cho nên hòa thượng Nguyên Tôn trong cái lễ tri ân thì có một bài thơ mà đọc rất là hay, đọc cũng có nhiều người cảm động, tức là gọi là tuổi tức từ, không? Ngày con 13 tuổi mẹ vĩnh biệt con rồi, qua 7 năm đuổi quà, đời con nhờ cứu con. Tức là hòa thượng đi xuống gia mới có 6 tuổi vô chùa ở, tới năm 13 tuổi mất mẹ. Rồi tức từ độ ấy lòng triểu nợ chưa phôi, dù hơn trong huynh đệ mà vẫn thấy đơn côi, núi rừng chỉ có gió, rồi đưa tiếng vượng bồi hồi, 10 năm trên sân lạnh, ngày nghỉ 6 giờ thôi, ngày nghỉ 6 giờ thôi, rồi guốc dép không được dùng, tức là đi chân không không à. Hồi thời nhỏ xây di ở mấy cái quê này vậy đó, trên tổ đình Thiên Ấn ở Quảng Ngãi, chỉ riêng việc núi đồi, áo quần vải thô xấu, trong hoen hoét lọ nồi, mấy chú tiểu mặc đồ đó là rách dơ, đó là dính lọ nồi đen thui vậy. Miền quê hương miền Trung nó vậy. Rồi trong hoang hoét lọ nồi, tuổi thơ kham dẫn quá, hành điệu nào thảnh thơi, lo kệ kinh lễ sám, đốn củi chặt cây sồi, rồi trồng khoai lang khoai mỡ, tắm mát với mồ hôi. Tắm mát bằng cái gì? Thay vì xuống mà tắm mát với mồ hôi. Lấy đá trong sườn núi, đẳng gỗ lại hầm vôi, sớm khuya ba thời tụng là nẻo thoát luân hồi, bình minh tô cháo nhỏ, quá đường chén cơm đôi, hoàng hôn ăn rau muối, cơ thân tạm bổ bồi, ngày học kinh 4 tiếng, dạy chúng bé mồ côi, nam mô Phật tuổi tức từ của tôi. Tức là hòa thượng làm cái bài thơ là tuổi say di, tức từ tức là tuổi say di, tức là tức là dừng lại, từ tức là từ bỏ cái ái luyến của gia đình để đi xuất gia, gọi là tuổi say di, gọi là tuổi tức từ, gọi là tuổi đuổi quả. Thì cái đồng bài thơ này cũng rất là xúc động, bởi vì mình cũng nhớ hồi mình cũng 6 tuổi là vô chùa, rồi 6 tuổi cũng vậy, cũng đủ thứ, nghĩa là tuổi tức từ của tôi thì nó cũng giống như cái tuổi này, các vị biết. Nhưng mà quan trọng nhất là cho đến nay đó là cái kinh luận, cái việc mà học tập để mà tạo thành một cái nền tảng kinh tạng của hòa thượng này thì nó perfect, tức là đầy. Cho nên ông già này bây giờ tới giờ ông vẫn còn ngồi cái là lấy trong internet trên mạng ra rồi đọc sách rồi phiên dịch rồi này kia. Đôi khi mình làm không nổi cái đó, mình chưa có tụ tập, mình không có đủ đọc sách để mình lấy từ kinh này kia, tức là tam tạng kinh điển là phải đọc rất là nhiều, phải đi dạy đi giảng suốt, bây giờ 89 tuổi, gần 90 tuổi rồi, tức là tuổi ông già của thầy, nhưng mà vẫn còn rất là tỉnh táo, vẫn còn lái xe được, còn đòi lái xe chở thầy đi ra phố đường. Thì các vị thấy không? Cho nên nếu mà cái tuổi mình thấy là bây giờ mình phải ra thì mình phải suy nghĩ về việc này. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dừng lại đây, trong khi nó đáng lẽ thầy đã nói sơ cho các vị biết là về cái phần ngũ quách danh bản thân này, nhưng mà mình chỉ đem về thôi chứ không biết là có dịp đọc không, bởi vì trong này nó có một vài cái mà để sau này mình sẽ nói, sau này sẽ nói. Nhưng mà nam mô vị lai tinh tú kiếp thiên phật, cho nên lại hết đại chúng trong tương lai ai cũng tinh tú kiếp thiên phật có phật của mình đó. Cho nên như vậy, cho nên mình bây giờ làm ơn đừng có gì, đừng có phê phán, đừng có nói những gì mà làm cho những vị phật tương lai phải khổ đau, phải phiền muộn. Tại vì
hướng về khắp tất cả đệ tử.